Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Giô-suê chương 24 câu 13 đến câu 15 qua đề tài Những cam kết trong cuộc đời. Nhưng trước hết là ca khúc Chính ta đã chọn con của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày.
Chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường gian đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ban, họ ghét ta vô cớ, họ giết con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bao đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhưng rằng không chỉ đời này, đời sau mãi vẫn còn. Hãy bao cho chân thế rằng mưa cha gương kề, hãy ăn năn tội lỗi chạy đến chân ngài mau, tìm Giê-xu chân lý sự sống là thực và tình yêu. Vì nếu chưa nghe nói về ngài, làm sao biến đêm mà tìm, không có người nào đi giảng rào thì nghe cứu chưa bằng cách nào. Bàn chân ai đi ra giao giang luôn đêm đê dương bao, ngày nào đêm ai về với Chúa sẽ chiều sáng như sao mai. Hãy cứu vớt người khỏi ngục tối, hãy cứu giúp người thoát ma vương, hãy đi khắp quê hương, ngài giang tay mong đón chờ người, và khi Giê-xu trở lại, ngài phán tôi tư ta tượng trung bao nương mang lâu khổ, hãy mau bước.
Vừa rồi là ca khúc Chính Ta Đã Chọn Con của Bích Hạnh do tác giả trình bày. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Những Cam Kết Trong Cuộc Đời, dựa trên Giô-suê chương 24, câu 13 đến câu 15 như sau. Ta ban cho các ngươi đất các ngươi không cày, những thành các ngươi không xây và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây ô liu các ngươi không trồng để làm vật thực cho các ngươi. Vậy bây giờ hãy kính sợ Chúa hằng hữu và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại Ai Cập, phải phục sự Chúa hằng hữu. Nếu các ngươi không muốn phục sự Chúa hằng hữu, thì ngày nay cứ chọn ai mình muốn phục sự, hoặc các thần tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ các ơi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa hằng hữu. Đó là theo Giô-suê chương 24, câu 13 đến câu 15. Ai cũng muốn thành công. Cuộc đời thành công không chỉ do có những chọn lựa đúng, nhưng còn phải có những cam kết với những chọn lựa đó nữa. Nhiều khi chúng ta gặp khó khăn không chỉ do chọn lựa sai, nhưng còn do thiếu cam kết với những chọn lựa đúng. Châm ngôn chương 18 câu 9 bảo, người thả trôi trong công việc là anh em của kẻ phá hoại. Thả trôi trong nguyên ngữ Hy Bá Rafa chỉ thị người lười nhác, yếu ớt, bất động, hay nói cách khác là người không cương quyết, không cam kết. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày nhiều khi chỉ để có được những bài học thuộc linh, nhưng chúng ta quên rằng bản chất Kinh Thánh là giao ước, nghĩa là cam kết giữa Đức Chúa Trời với con người. Trong đó, Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín, còn con người thường xuyên bội ước. Đó là lý do chúng ta phải ý thức rằng lúc nào chúng ta cũng cần được Chúa thương xót và cần sống trong ân sủng Chúa. Để duy trì ý thức này, chúng ta cần phải cam kết với Chúa. Không quyết định và không cam kết, chúng ta sẽ khiến cho cuộc đời chúng ta và cả gia đình chúng ta trở thành những bè lục bình trôi không bến không bờ, không thể có những thành đạt bền vững lâu dài. Một cách cụ thể, những quyết định nền móng của chúng ta trong giai đoạn này là gì? Cam kết sống theo nguyên tắc xây dựng gia đình trong Kinh Thánh, bao gồm nguyên tắc vợ chồng đối xử với nhau, nguyên tắc dạy dỗ con cái, các nguyên tắc quản lý tài chính, quản lý thì giờ theo tiêu chuẩn khôn ngoan trong Kinh Thánh. Chúng ta có một kho tàng khôn ngoan vô giá là Kinh Thánh. Chúng ta lại sống trong một cộng đoàn cao quý siêu việt bền vững là Hội Thánh. Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh thuận lợi để có thể sống hạnh phúc và thành công. Nhưng chúng ta không được thả trôi. Chúng ta phải quyết định và phải cam kết thực hiện những quyết định đó nếu muốn tiến tới, nếu muốn trở thành hữu dụng. Những cam kết trong đời sống Cơ Đốc nhân giống như những cái neo giúp cho cuộc đời chúng ta không bị trôi dạt bởi sóng đời, sóng tội, những đợt sóng tình, sóng tham dục, những đợt sóng của tà giáo và của đạo lạc. Gia đình nào cũng có những lúc rơi vào những ngày giông bão, nhưng chính những cam kết với nhau và với Chúa sẽ giúp gia đình chúng ta vượt qua cảnh nguy nan. Những cam kết trong lĩnh vực tâm linh làm giảm bớt nhiều băn khoăn, lo lắng, phiền muộn không cần thiết. Những cam kết với Đức Chúa Trời giúp cho Giô-suê và cả tuyển dân xác định hướng đi để xây dựng cuộc sống trên đất mới. Bố cục sách Giô-suê có 3 phần chính. Trước hết là cuộc chinh phục đất hứa, phần thứ hai là công cuộc phân chia đất đai, và cuối cùng là việc tuyển dân kết lập giao ước với Chúa. Lãnh tụ Môi-se qua đời, Giô-suê tiếp nối, khởi sự một giai đoạn cực kỳ quan trọng cho tương lai tuyển dân. Giô-suê phải lãnh đạo tuyển dân đánh chiếm đất hứa, và bài học nổi bật trong giai đoạn này là bài học của đức tin. Đức Chúa Trời ban đất hứa, nhưng Ngài không nuông chiều, không đem đến tận tay. Chúa truyền bảo Giô-suê và tuyển dân phải đánh chiếm, dù với những đối phương nhiều ưu thế hơn, quân đội đông hơn và thiện chiến hơn, ở trong các thành kiên cố với đầy đủ vũ khí và tiếp liệu. Nhưng với đức tin nhờ cậy Chúa, như lúc vượt sông Giô-đan, như trong trận Jericho, tuyển dân được trực tiếp kinh nghiệm uy quyền, năng lực, lòng thành tín và sự chăm sóc của Chúa. Đây là kinh nghiệm thiết yếu cho những tháng năm tiếp theo. Sau giai đoạn chinh phạt, các chi tộc được phân chia đất đai để ai nấy trở về sản nghiệp và khởi sự canh tác, xây dựng cuộc sống trên đất hứa. Trước khi họ trở về, Giô-suê đã triệu tập tuyển dân tại Si-chem để họ long trọng kết lập giao ước với Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu để tìm ra nguyên tắc cam kết với Chúa nếu chúng ta muốn có cuộc sống ổn định, vững chắc và hữu ích. Thật ra, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy cam kết, phần lớn là những cam kết về những điều tạm bợ, có những giá trị giới hạn. Cam kết về cái nhà, về cái xe, về những phương tiện sinh sống, về công ăn việc làm, về những quan hệ với người thân, với xóm giềng, với bạn bè, vân vân. Tuy nhiên, là con cái Chúa, chúng ta còn có những cam kết cao quý hơn, với những giá trị bền chắc hơn, với người và với Đức Chúa Trời. Nhưng trong cuộc sống bon chen và bận rộn, chúng ta đã quên mất những cam kết đó. Đây có thể là cơ hội tốt để cho chúng ta nhắc lại. Trong cuộc sống của anh em chị em, chúng ta thấy điều quan trọng là gì? Gia đình, hội thánh, công ăn việc làm, nhà cửa, xe cộ, bạn bè, những môn tiêu khiển hay thể thao. Nếu phải chọn lựa điều quan trọng nhất, thì chúng ta sẽ chọn điều nào? Có một điều kỳ lạ là chúng ta thường không thấy điều quan trọng nhất, vì những điều quan trọng thường không nhận ra bằng cảm quan thông thường, bằng mắt, bằng tai hay bằng tay. Chúa tạo dựng nên chúng ta, phần cao quý nhất không phải là thân xác, mà là linh hồn. Cho đến nay, linh hồn chúng ta không còn bén nhạy với những giá trị thật của đời sống. Những nhu cầu thân xác và cuộc sống vật chất đã chiếm hầu hết cuộc sống, khiến cho chúng ta mệt nhoài. Điều quan trọng nhất trong đời sống chúng ta là các mối quan hệ hay tương giao với Chúa và với người. Chính vì thế mà con người đau khổ khi tương giao đổ vỡ hay khi tương giao bị cắt đứt, như trong trường hợp người thân yêu qua đời. người cô đơn cũng là người đau khổ vì thiếu tương giao. Người bị tù cũng là những người đau khổ vì bị giới hạn tương giao. Chúng ta cần tương giao vì chúng ta hiện hữu. Chúng ta hiện hữu vì chúng ta sống. Chúng ta sống vì chúng ta đã nhận sự sống từ Chúa là nguồn sống. Vì vậy, mối tương giao cơ bản nhất của chúng ta là tương giao với Chúa. Mối tương giao này, cũng như tất cả các mối tương giao khác, đều có khởi đầu. Khởi đầu bằng một sự cam kết minh thị hay mặc thị. Khởi đầu của hôn nhân là sự cam kết giữa một nam một nữ thể hiện trong những lời hứa nguyện long trọng trong hôn lễ. Khởi đầu hành trình đức tin là cam kết với Chúa trong lời hứa nguyện ăn năn tội và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm đấng chuộc tội cho mình, rồi hứa nguyện bằng lễ báp tem công khai tuyên bố đồng chết và đồng sống với Chúa. Các tổ phụ tuyển dân cũng đã có những cam kết với Đức Chúa Trời trong thời đại của họ. Abraham sống trong một thế giới thờ tà thần, đã cam kết trung thành theo Chúa bằng cách lập bàn thờ để thờ phượng và khẩn nguyện với Chúa. Ngoài bàn thờ, Abraham không còn một phương tiện nào để nối kết với Đức Chúa Trời. Không kinh thánh, không hội thánh, ông hoàn toàn trơ trọi trong một thế giới quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Isaac và Jacob cũng lập bàn thờ để cam kết trung thành với Chúa. Đến khi Chúa dùng Môi-se giải phóng tuyển dân khỏi kiếp nô lệ Ai Cập, Chúa đã ban giới luật là phương tiện để tuyển dân kết lập giao ước với Ngài. Khi Giô-suê đưa tuyển dân vào đất hứa, một trong những việc quan trọng ông làm là lập bàn thờ trên núi Ê-banh ngay cửa ngõ đất hứa, cho khắc bảng luật pháp, đồng thời long trọng tuyên đọc tất cả giới luật của Chúa trước toàn thể hội chúng. Theo Giô-suê chương 8, câu 30 đến câu 35. Sau các chiến dịch đánh chiếm đất hứa và sau khi chia đất cho các chi tộc, một lần nữa, Giô-suê triệu tập hội đồng toàn dân, toàn quân để tái kết lập giao ước. Điều này nói lên bản chất bội bạc và mau quên của con người. Trong chương 24, Giô-suê ghi lại lịch sử tuyển dân từ thời tổ phụ Abraham cho đến ngày đó. Ông nhắc lại cho họ thấy tất cả những việc quyền năng Chúa đã làm cho tổ phụ họ và cho chính họ kinh nghiệm và thấy trong hiện tại. Ta ban cho các ngươi đất các ngươi không cày, những thành các ngươi không xây và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây ô liu các ngươi không trồng để làm vật thực cho các ngươi. Đó là trong Giô-suê chương 24 câu 13. Từ kiếp sống lang thang không quê hương, họ đang chiếm ngụ vùng đất đượm sữa và mật. Sau khi nhắc lại cho tuyển dân thấy những việc lớn lao Chúa đã làm cho họ, Giô-suê kêu gọi họ cam kết tôn kính và phụng thờ Chúa bằng những lời như sau. Vậy bây giờ, hãy kính sợ Chúa hằng hữu và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại Ai Cập. Phải phục sự Chúa hằng hữu. Nếu các ngươi không muốn phục sự Chúa hằng hữu, thì ngày nay, cứ chọn ai mình muốn phục sự, hoặc các thần tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorít trong xứ các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa hằng hữu. Đó là câu thứ 15 trong Giô-suê đoạn 24. Ông khởi đầu bằng chữ, vậy bây giờ. Giô-suê không để cho họ trì hoãn nữa. Họ đã biết Chúa quá đủ, không cần phải đắn đo suy tính gì. Đây là giờ quyết định. Đây là lúc phải chọn cam kết phục sự Chúa một cách thành tâm và trung tín. Đến cuối đời, Giô-suê biết rằng đây là quyết định quan trọng hơn hết đối với tuyển dân nếu họ muốn có một tương lai tươi sáng. Nếu chọn phụng thờ Chúa, họ phải dứt khoát quăng xa tất cả các tà thần khác. Có những tà thần đã ăn sâu trong tâm khảm của tổ tiên, của cha ông họ. Có những tà thần của dân tộc đã thống trị họ hàng bao nhiêu thế kỷ. Và cũng có những tà thần bản địa thật gần, với những lễ nghi tế tự vô cùng dâm dật, vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, họ không được làm tôi hay chủ, họ phải dứt khoát, họ phải quyết định cam kết. Ngày nay, nếu chúng ta nghĩ đến tà thần là những hình tượng bằng gỗ, bằng đá, thô thiển, vô tri, thì việc quyết định đối với chúng ta không có gì khó khăn, và có lẽ cũng không liên quan đến chúng ta nhiều. Nhưng nếu ý thức rằng thế giới chúng ta đang sống đầy rẫy những tà thần tinh vi và gian ác hơn thời các tổ phụ tuyển dân rất nhiều, thì chúng ta sẽ có thái độ khác. Ngày xưa, để thờ tà thần, người ta phải xây đền, xây miễu trên núi, trong hang, dưới các gốc cây. Nhưng ngày nay, trong thời hậu hiện đại, chúng ta không cần tốn công như thế, vì tà thần sẽ đi tìm chúng ta trong máy vi tính, trong TV, trong DVD. Tà thần cũng có thể âm thầm xâm nhập gia đình chúng ta, vào phòng khách, vào tận trong phòng ngủ của từng gia đình, để đáp ứng mọi ước muốn của người muốn phụng thờ chúng. Tà thần không chỉ xâm nhập vào nhà riêng, nhưng còn tàng hình vào cả trong nền văn hóa, văn minh, trong nếp suy nghĩ và trong quan niệm sống. Nếu không thường xuyên cam kết trung thành với Chúa và thực hành thờ phượng Chúa trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình và hội thánh, và nhất là nếu thiếu những gương mẫu trung thành với Chúa như Giô-suê với tuyển dân, chúng ta rất khó đứng vững. Cam kết trung thành với Chúa không chỉ là nói suông, nhưng có nghĩa là trung tín tuân giữ lời Chúa, sống theo những nguyên tắc của lời Chúa. Giô-suê đã thành công lớn trong đời sống gia đình khi ông có thể cam kết rằng ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa hằng hữu. Ngày nay, chúng ta có thể cam kết như thế cho cả gia đình không? Hay chúng ta chỉ nói được cho riêng mình? Gia đình chúng ta có thực sự là một đơn vị hiệp nhất hay chỉ là một kết hợp gượng ép và nhiều rạn nứt? Chỉ khi sống theo các nguyên tắc của lời Chúa về gia đình, chúng ta mới có hy vọng cam kết giống như Giô-suê. Lời Chúa dạy gì về những cam kết với nhau trong gia đình? Cam kết yêu thương tương kính, cam kết tùng phục lẫn nhau, cam kết lìa bỏ những khác biệt và ngăn cách để gắn bó với nhau và nên một. Cam kết nuôi dạy con cái trong đường tin kính Chúa từ khi con cái còn thơ bé, cam kết trung tín với Chúa trong các nguyên tắc phục vụ và quản lý thì giờ tiền bạc. Chính những cam kết dựa trên lời Chúa và sức Chúa, gia đình chúng ta mới có thể trở thành gương mẫu sống. Không cam kết và không nhờ Chúa giữ những cam kết đó, gia đình chúng ta, con cái của chúng ta sẽ không có tương lai.
Tìm đâu chốn thái an, lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên bờ, nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây, bao nhiêu yêu thương nơi dương thế. Yêu ở chót môi một hôm bỗng vang tôi nghe tim rằn vỡ vì tôi Chúa chết thay thân mang gai đắng trên thập giá Chúa chẳng lời than tại nơi
ban yêu thương Chúa chuộc muôn cơ vớt đời ta, mang đớn đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ chi quá nặng lớn, Ngài không thể gánh mang. Không non cao chi vượt hơn quá tình yêu mến của Ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, Ngài luôn ở với tôi. Không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách cha. Từ khi nước trong tay cha bao buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giê-xu ban cho tôi niềm vui, chẳng thể tàn phai. Mọi lo tư tan ngay Ngài phán lại để ta gánh thay, cho trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sau vương. Từ khi nước trong tay cha mà buồn lo chìm trôi theo ánh dương, Giê-xu ban cho tôi niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo âu tư tan ngay khi Ngài phán lại đây ta gánh thay, trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sau vương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.